Bởi vậy mà Ngài Lâm Tế, Ngài cũng từng bảo là tổ sư nói, nếu các ông dừng, gọi là dừng tâm mà xét tịnh, tức là dừng cái tâm lại để mà quán xét cái gọi là cái tịnh, cái lặng đó, rồi khởi tâm soi ra ngoài, hoặc là nhiếp tâm lắng lặng bên trong, tức là nhiếp thu nhiếp tâm trở lại lắng lặng ở bên trong, hoặc là ngưng tâm để mà vào định, thì hạng như thế đều là tạo tác, tức là những cái việc làm đó cũng đều là thuộc về còn có cái tâm tạo tác. Còn chính ngay đây cái người đang nghe pháp thế ấy đó, của ông đó, thì làm sao mà ông định tu nó rồi chứng nó trang nghiêm nó, tức là những cái mà dùng tâm soi xét lắng lặng để mà nhập định vân vân, đều là thuộc về còn có cái tâm tạo tác. Còn con người thật mà đang nghe pháp hiện tiền ở đây đó, tức là mỗi người đây đang nghe pháp, mà cái mà đang nghe pháp rõ ràng hiện tiền, không, mà không lầm với các thứ tiếng, không, thì bây giờ làm sao mà gọi là tu nó, tức là tu cái người đó chứng nó hay là trang nghiêm nó được. Đó, nghĩa là chỉ cần ngay đây nhận ra cái người nghe pháp nó như thế, không, rõ ràng như thế là xong, chứ không có thêm gì khác nữa. Thì đây mới chính là gọi là Phật bổn nguyên thanh tịnh, hay là gọi là Phật tự tánh, không? Thì cái công đức nhận ra được, sống được như thế này, thì công đức gọi là trên hết mọi thứ công đức, nên là không có công đức gì so sánh được. Cho nên ở đây mới ví dụ là cũng như hư không, không, dù lấy trân bảo vô lượng để trang nghiêm nó cũng không thể được. Thì Phật tánh cũng vậy, dù lấy công đức trí tuệ vô lượng để trang nghiêm nó cũng không thể được, không? Như vậy mà lại ít ai mà chịu nhận ra để sống, không? Một cái lẽ thật như vậy mà không chịu nhận, không? Để mà rồi tin theo, gọi là tin theo cái hiểu biết vọng tưởng của mình. Cho nên ở đây Ngài Hoằng Bá Ngài bảo chỉ mê tự tánh bèn không thấy vậy, không? Còn giác trở lại thì vốn đầy đủ, không có thiếu sót gì hết. Còn nói rằng pháp môn tâm địa là muôn pháp đều y tâm này mà dựng lập, gặp cảnh tức có, không cảnh tức không, không thể trên tánh tịnh lại khởi biết cảnh, tức là trên tánh tịnh mà chuyển làm cảnh để hiểu đó. Không? Nói định huệ là quán dụng thì rõ ràng, vắng lặng, tỉnh táo, thấy nghe hiểu biết đều là trên cảnh khởi hiểu, tạm vì người trung hạ căn nói thì được. Còn nếu muốn thân chứng đều không thể khởi thấy hiểu như thế, toàn là cảnh. Mà pháp mà có chỗ lặng mất thì lặng mất ắt có nơi, tức là có chỗ gọi là thì lặng mất á, là ở nơi đất có, chỉ đối tất cả pháp không khởi cái thấy có không, tức là thấy pháp. Nghĩa là đây Ngài nói rằng thường mình nghe nói là pháp môn tâm địa, không, tâm địa tức là cái đất tâm, từ cái đất tâm đó mà nó sanh ra tất cả gọi là muôn pháp, cho nên đây gọi là pháp môn tâm địa. Thì cũng vậy, nơi tâm mình đó, từ đó mà nó sanh tất cả pháp, tất cả pháp đều y tâm này mà dựng lập, không? Cho nên đây gọi là gặp cảnh thì tức có, không cảnh tức không, không? Mà cái thì vậy là tùy theo cảnh, không? Nghĩa là muôn pháp y nơi tâm mà dựng lập, thì rời tâm là không thể có pháp. Thì chỗ này quý vị mà quán kỹ lại coi, nếu mà rời tâm á, thì có pháp gì? Rời tâm thì cái gì mà biết pháp? Cho nên mỗi pháp á, đều từ tâm mà lập, không? Cho nên ngộ trở lại tâm này đó là gốc, không? Còn gặp cảnh tức có, không cảnh tức không, không? Thì như vậy là có khi có khi không, không? Vậy mà khi có khi không đó, thì đó là cảnh, không? Mà tâm mà dướng theo đó thì đó cũng là thuộc về cái tâm mà duyên cảnh, là tâm sinh diệt. Còn cái tâm thể chân thật đó thì nó đâu thành có không đó. Mà mình đồng hóa với cái tâm mà gọi là khi có khi không đó là mê, mà bây giờ mình đang mắc kẹt ở đó. Cho nên ở đây Ngài mới nhắc lại là không thể ở trên tánh tịnh mà chuyển làm cảnh để hiểu. À, tức là sao? Nghĩa là tâm thể mình đó, nó vốn là thanh tịnh, thấy không? Nó cũng vốn là rõ biết, sáng suốt, không có thiếu gì hết, thấy không? Nhưng mà mình lại cứ tưởng nó không biết, thấy không? Rồi cái chấp tìm cầu cái biết khác, có khi thì lại biến nó thành ra cái cảnh để cho mình hiểu, thấy không? Cho nên nhiều người, thấy không, gọi là mình nghe nói là tự tánh hay là chân tâm đó, thấy không? Rồi cái thì mình mới khởi, gọi là khởi quán trở lại tự tánh, khởi quán trở lại chân tâm, để biến cái chân tâm đó thành ra một cái cảnh để cho mình hiểu, thấy không? Để cho mình quán đó, thì vậy là thành ra nó là cái cảnh mà gọi là bị hiểu, thấy không? Thành ra giống là cái bóng ở trước mình đó. Cho nên cái chỗ đó là chỗ mà lầm lẫn rất là tế nhị, thấy không? Bởi vậy mà trong kinh Lăng Nghiêm gọi là tự tâm mà thủ tự tâm thì phi quyển thành pháp quyển, nghĩa là tự tâm mình thì mình trở lại mình chấp lấy cái tự tâm, tự biến tự tâm mình ra thành một cái để cho mình chấp lấy, thì vậy là nó không phải là cái pháp quyển mà biến thành ra trở thành cái pháp quyển, tức là phi quyển mà biến thành quyển. Thì ở đây cũng vậy, cái tánh thanh tịnh rồi chuyển nó thành ra cái cảnh để cho mình hiểu, khỏi hiểu rồi thành ra, rồi cảnh có thì nó thành có, rồi cảnh không thì nó thành không, cho nên thành ra khi có khi không, quên mất nó gọi là cái tâm thể thì nó không có gọi là thành có không được, mà trái lại thì nó lại biết được cả cái có và cái không, thấy không? Nghĩa là tâm thể nó gọi là nó thường biết, nó hằng biết, cho nên là nó biết được có rồi nó cũng biết được không, thì như nó đâu có thuộc về có không, thấy không? Nhưng mà lầm ở đó làm cái lầm lẫn, nghĩa là gọi là điên đảo, thấy không? Cho nên ở đây thì gọi là trở lại là nhận trở lại cái tánh tịnh đó thì nó là tự biết tự rõ rồi, chứ khởi thêm cái biết nữa, tức là khởi thêm cái biết tánh tịnh nữa thì cái đó là nguy. Rồi ngoài ra còn khởi biết bồ đề, rồi khởi biết niết bàn, khởi biết chân tâm, khởi biết phần tánh vân vân, thì nó đều là gọi là thuộc về cái tâm khởi biết cảnh, đó đó là cái lầm. Rồi còn nói về định huệ thì sao? Định huệ thì đúng là cái nghĩa nó thì đó là cái quán dụng nó đầy đủ, không, nó rõ ràng, vắng lặng tỉnh táo, tức là nó lặng lặng mà nó tỉnh tỉnh, cho nên gọi là định huệ, tức là nó vừa lặng mà vừa tỉnh vừa sáng, tức là có định có huệ, không? Nhưng mà nói như vậy đó, không, là cũng là nói cái pháp phương tiện, còn nằm ở trên cái thấy nghe hiểu biết thì cũng là ở đây Ngài nói cũng đều là trên cảnh khởi hiểu, thì cũng là tạm vì người trung hạ căn mà nói, thấy không? Tức là còn có chỗ, thấy không, để mà hiểu, thấy không? Thì cái đó cũng là cái phương tiện. Trên cảnh mà khởi hiểu thì tức là cũng là còn có duyên, thuộc cái duyên, cho nên đây gọi là tạm vì người trung căn hạ căn mà nói. Còn nếu muốn thân chứng á, thì đều không thể khởi cái hiểu như thế. Không? Bởi vì thân chứng á, thì sao? Thân chứng á, thì là bạc hết các duyên. Thì làm sao mà khởi hiểu được? Dù cho mình hiểu nó là lặng, nó là sáng, nó là thanh tịnh. Không? Nhưng mà hiểu đó thì nó cũng thuộc về cảnh. Thì cũng chưa phải thật. Cho nên đây gọi là đến cái chỗ gọi là thân chứng thì nghĩa là không thể mà khởi hiểu gì được, cũng không thể mắc kẹt nơi cái thấy nghe hiểu biết, không? Cho nên người khéo không, thì ngay cái chỗ thấy nghe hiểu biết đó mà lìa tướng để mà trở lại về nguồn không, tức là thấy nghe hiểu biết mà vẫn là lặng lẽ lìa tướng không, không có thuộc tướng, không có duyên theo cảnh, mà thầm khế hợp trở lại cái nguồn của nó không. Cho nên ngài ngài Tam Bình ngài có bài kệ đó, nghĩa là tức thử kiến văn phi kiến văn, vô dư thinh sắc khả trình quân, cá trung nhược liễu toàn vô sự, thể dụng hà phòng phân bất phân. Tức là tức thấy nghe này chẳng thấy nghe, đâu thừa thinh sắc đáng trình anh, trong đây nếu liễu, tức là nó rõ thấu đó, thì toàn vô sự, thể dụng ngại gì phân chẳng phân. Tức là ngay cái thấy nghe này mà mình thấu suốt không, không? Thấy nghe mà chẳng thấy nghe đó không, nghĩa là thấy nghe mà không có, nghĩa là theo cái thấy nghe đó, không có theo cái duyên đó, mắc kẹt nơi cái gọi là cái thinh cái sắc, cho nên gọi là không có thừa thinh sắc đáng trình anh không. Thấy nghe mà như là chẳng thấy nghe không, không có mắc kẹt theo gọi là cái sắc, theo sắc trần, theo cái thanh trần, cho nên gọi là trong đó là không có, gọi là không có thêm cái thinh sắc ở trong đó để mà trình không. Thì như vậy nếu mà thấu suốt được như vậy đó thì ngay đây là vô sự không, không có việc gì hết, không còn phải phân biệt là thể là dụng gì nữa đó. Thì đó gọi là trở về nguồn không. Còn gọi là theo cái thấy nghe đó để mà khởi hiểu sanh hiểu đó không, thì cái đó là thuộc về gọi là cái biết gọi là trình cảnh. Cho nên đây ngài nhấn mạnh trở lại không, đến cái chỗ gọi là thân chứng không, thì không thể mà khởi cái thấy hiểu như thế không, toàn là cảnh không. Còn pháp mà có chỗ lặng mất á không, thì lặng mất nó là ở nơi gọi là đất có, là có chỗ nơi không, tức là hãy có chỗ lặng mất không, thì tức là có cái chỗ nơi thì nó còn nằm ở trong cái gọi là cái có không không, mà còn thuộc trong cái thấy có không nữa, thì tức là cái thấy sinh diệt thì cũng là gọi là nằm trong cái gọi là cái hiểu biết có sanh có diệt, thì cái đó là cũng chưa phải là cái thật, tức là chưa phải là cái bản tâm hay là cái tâm thể thật, cho nên quên cái thấy có không thì mới gọi là thấy pháp. Bởi vậy mà ở đây ngài nói rằng chỉ đối với tất cả pháp không khởi cái thấy có không, tức là thấy pháp. Còn có cái thấy có, thấy không là mình gọi là chưa lìa khỏi cảnh, là còn mắc kẹt nơi cảnh, cho nên gọi là không thấy pháp. Chỗ này là chỗ cũng rất là tế nhị.